Chủ Măng Sơn là nổi ở về tỉnh Tử Xuyên bên Trung Quốc. Tập Măng Sơn thị thực nghi, tác giả là ngài Cam Lô Pháp Sư nhậm chết. Tác giả này là tác giả tập Hồng Danh Bảo Sám, cũng là một người mà để khác hiệu, vì tập kia đề là Bất Động Pháp Sư. Còn tập Măng Sơn thị thực nghi trong bộ kinh Nhật Tùng đề ngoài quốc Cam Lô Thiền Sư chủ tích Tử Xuyên Măng Sơn tập mà Phật già nhì khóa hiệp giải đã có nhận giải rồi ở trước tập Hồng Danh Bụ Sám rằng Văn Măng Sơn cũng là ngài Bất Đồng Nhọn Giác.
Tại câu thế nào mà đây ấy, thì lại nói nó có cả hai phần chân và vọng. Thế nào là chân, thế nào là vọng? Nghĩa là ngay bây giờ nó đủ hai phần chân và vọng. Thế con chỉ cái đó ra. Tánh thấy với cái tánh nghe, cái tánh biết của chúng mình, cái tánh Phật ấy, thì cái ấy là phần chân. Nhưng mà bây giờ nó biến nó thành nhẫn thức, nhĩ thức, thì đó là đi về vọng. Con đọc tiếp. Thì con giải nghĩa để xem thế này.
Nào là Như Lai Tạng là toàn, là toàn chân tại vọng.
Toàn chân tại vọng. Thế thì là sao? Ở khi nói đến cái chữ A Lại Ra là người ta nói cái tạng thức mê, ta nói về cái phần mê, cho nên chân vọng nó lộ, nó lẫn lộn. Như cái nhẫn thức của con vừa nói đấy, trong cái nhẫn thức ấy, có phải nó có cái tánh thấy là phần chân không? À, nhưng mà nó biến ra cái cảnh, là cái nhẫn thức nó biến ra cái hình ảnh. Thế rồi chúng ta cho cái hình ảnh ấy là thật, đó là phần vọng. Thế cho nên chân vọng lẫn lộn, từ cái tánh thấy mà lại biến nó thành cái nhẫn thức, rồi biến nó cái nhĩ thức. Thế cho nên trong cái nhẫn thức nó có cả phần chân lẫn phần vọng lẫn lộn nhau. Thế cho nên gọi là tàng thức, là nói về cái phần mê. Còn bây giờ mình nói về cái Như Lai Tạng, tức là mình nói riêng về cái phần chân thôi. Cho nên ở đây nói là phần chân, nhưng mà chân đang tại vọng. Bởi vì tạng tức là cái kho, cái kho chứa ông Như Lai. Ông Như Lai còn ở trong kho, chứ ông Như Lai chưa ra khỏi được cái kho. Như Lai còn ở trong kho, tiếng Tàu người ta gọi là Như Lai tại triền. Triền tức là trói buộc. Ông Phật, nhưng mà ông Phật còn bị trói buộc. Như cái tánh thấy, cái tánh nghe của chúng ta, cái tánh biết, tánh Phật của chúng mình đó, thì là Như Lai Tạng, là cái tánh Phật. Nhưng mà bây giờ chúng mình có được tự tại không?
Không.
Đó, bởi vì chúng mình cứ sống bằng thức, sống bằng nhẫn thức, bằng nhĩ thức. Đấy. Tuy cho tánh Phật của chúng ta vẫn y nguyên, bất biến, nhưng mà thực, mà chúng ta vẫn hàng ngày vẫn sống với tánh Phật, nhưng mà chúng ta lại cứ sống với thức, cái nhẫn thức, nhĩ thức, thị thức, chúng ta sống với thức. Đấy. Cho nên chúng ta còn bị, gọi là, còn bị trói buộc. Gọi là Như Lai tại triền. Ông Phật, nhưng ông Phật còn ở trong kho. Nhưng mà khi nói đến Như Lai Tạng là nói nguyên về cái phần chân. Còn nói A Lại Ra là nói về cái cả mê lẫn cả, cả cái phần chân lẫn phần vọng, hai phần lẫn lộn nhau. Tập tốt thí có ba cách sinh sống.
Nhà sinh là sinh sống. Còn chữ
thí
con hiểu
chứ. Chữ thí, tên ta viết sai. Tư sanh thí, tức là bá thí, những cái thứ để giúp cho mình sanh sống.
Chính mình đây, nội tài nghĩa là...
Tài nghĩa là gì? Thế nào là nội tài, thế nào là ngoại tài? Của cải. Nội là ở trong. Những cái của cải nó thiết tha với mình, nó gắn chặt với mình, thế thì gọi là nó là thuộc về bên nội. Thế còn những cái của cải nó ở bên ngoài, nó không gắn chặt vào thân, cho nên những cái gọi là ngoại tài. À, thế cho nên nội tài nghĩa là da thịt xương máu của mình, hay là cái sức khỏe của mình. Thế như bây giờ con đem cái thân con làm việc chúng, đấy là con đem cái sức lực của con cúng dường Tam Bảo. Thế đó, đó là gọi là cúng nội tài. Thế còn con đem tiền của con mua hoa hương, bánh kẹo để cúng dường thì đó là ngoại tài. Con đọc tiếp pháp thí. Như con giảng cái pháp thí. Với những người mà học cao thì mình dạy pháp hoa, dạy lăng nghiêm. Còn những các người kẻ thấp thì mình dạy cho người ta tăng quy ngũ giới. Thế là như thế gọi là nói pháp, thì gọi là pháp thí, tức là bá thí Phật pháp cho người ta. Thế còn cái thứ hai,
kính bạch pháp, con không hiểu cái chữ phổ tế.
Phổ tế là, tế là cứu vớt, phổ là khắp, cứu vớt khắp cả. Như con học kinh đây, xong con đọc cái bài hồi hướng. Đó. Thế thì con hồi hướng cho khắp tất cả chúng sanh. Thế như thế là pháp thí. Thế cho nên con lạy Phật, con sám hối, hay là con tụng kinh, hay là con làm một cái công đức gì, rồi con đem cái công đức con hồi thí, bát thí cho người ta. Thế ở đây ấy, là lạy Phật, sám hối, tụng kinh, để đem cái việc này gọi là Phật pháp. Thế mình hồi hướng công đức cho người ta, thế gọi là bá thí, cũng gọi là pháp thí. Thế rồi gì nữa? Trong cái khi con tu các pháp quán, con khi con lạy Phật, con quán, tức là con tưởng, con quan sát, con suy ngẫm, con thấy là như con đọc cái câu gì nhỉ, tánh không tịch, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đấy, giờ con giảng bốn cái câu xem nào. Thì đấy tức là con pháp thí. Giờ con giảng lại bốn cái câu đi. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, chư Phật hiện tại đây, có phải không? Thầy có đọc đúng câu của các con à. Cho nên các tổ cho cái bài kệ để thay cái pháp quán. Chứ đáng lẽ trước khi lễ là phải quán. Nói cái ý, cái nghĩa thì đúng, nhưng mà thầy muốn con giảng từng chữ, từng câu cho nó rõ rệt. Chứ con nói cái ý thì đúng rồi đấy. Bây giờ con giảng từng câu, mà giảng đúng chữ thì để cho khi mình đọc mình nhận cho nó đúng. Thích Ca Đức Di Đà.
Chúng sanh tánh, tức là cái tánh chân thực. Thường tức là nó thường còn,
nghĩa là nó không hình không tướng. Nghĩa là cái thân bằng cơm gạo da thịt này là thân hư vọng. Mà thân Phật ở trên bàn thờ bằng xi măng mới bằng giấy ấy, cũng không phải là thân thật. Nó không phải những cái hình tướng ấy đâu, mà tánh của nó là tịch. Nghĩa là thế nào? Hình không tướng nhưng mà có. Đấy, các ngài là cái tánh giác, mình với Phật ấy, là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó không phải cái hình tướng chúng ta đang nhìn đây, cho nên gọi là không. Nhưng mà tịch nghĩa là có sự thật, có thật thể. Cái thật thể này ấy, nó không hình không tướng, nhưng mà nó có công dụng rõ ràng. Con vừa nói đấy, con đang thấy, con đang nghe, con đang nói, con đang lễ, con đang quỳ. Đấy, cái công dụng nó rõ ràng. Nhưng mà nó không phải là xi măng, nó không phải là gỗ, mà cũng không phải là da, là thịt, là xương như bây giờ. Cho nên cái gọi là không tịch. Đấy, tức là thì để thấy cái thật tướng của Phật cũng như thật tướng của chúng ta, chứ không phải là cái thân nghiệp báo này là mình. Gì nữa?
Rồi đạo cảm thông.
Đạo cảm thông à. Đạo là con đường. Con đường cảm thông nghĩa là cái sự giao thông, giao tiếp giữa mình với Phật. Mình thì cảm, Phật thì ứng. Cái tâm của Phật với cái tâm của mình ấy, nó lồng vào nhau, nó như cái con đường giao thông ấy, thông suốt. Chứ không phải là mình ngăn cách với Phật. Phật vẫn ở ngay tâm mình, mà tâm mình ở ngay tâm Phật, không có ngăn cách. Thế thì đã nghĩa là con không thể ngờ được, con không thể nghĩ được cái tài, cái diệu của cái sự cảm thông này. Mà bàn là nói, con không thể nào nói được cái sự cảm thông này, bởi vì con không thể nào nghĩ được đến cái sự cảm thông này. Đây là một cái mà con không thể hiểu, không thể biết được. Mà thật ra là Phật với mình đang có sự cảm thông rất là mật thiết, mà chúng ta không ngờ, chúng ta không thể nghĩ tới được, không thể bàn được, vì chúng ta không hiểu được cái chuyện này. Nhưng mà có cái sự cảm thông không thể nghĩ bàn, tức là rất là nhiệm màu.
Mô Di Đà Phật kính bạch thầy.
Lấy Đế Châu Ví Đạo Tràng gì nữa.
Mười phương Phật bảo hào quang sáng
người. Đó. Đế Châu, Đế là ông Đế Thích. Ông trời ở trên cõi trời, chúng mình vẫn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Châu là cái hạt châu, cái hạt châu của cái ông Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà lưới, lưới tức là chúng mình gọi là cái gì? Cái rido, mình gọi là cái màn cửa mà. Đấy. Cái lưới tức là cái rido đó. Thế thì cái màn cửa của ông trời Đế Thích ấy, nó toàn, nó là cái, nó làm người ta làm thành cái lưới. Từ mỗi cái mắt lưới ấy, thì người ta đính một cái hạt châu. Bởi vì cái vật ở trên cõi trời nó sang trọng lắm. Đấy. Thế thì khi Phật giảng kinh Phạm Võng, tức là Bồ Tát Giới mà chúng ta vẫn nghe đó. Đó, khi Phật giảng cái kinh đó thì Phật giảng ở trên cõi trời, mà Phật mới đặt tên cái đó là gọi là Phạm Võng, tức là cái lưới của ông trời cõi Phạm. Thế thì cái lưới đó nó có đính, mỗi một cái mắt lưới thì đính một hạt châu. Thế thì cái hạt châu ấy nó, ví dụ như nó có 100 cái hạt châu cả thầy, thì cái hạt châu này, hạt châu nào nó cũng ánh sáng, nó cũng sáng quắc thôi. Thì cái ánh sáng của hạt châu này nó lại lồng vào cái ánh sáng hạt châu kia, cái hạt châu kia có ánh sáng lại lồng qua cái hạt châu này. Cho nên 100 cái hạt châu, hạt châu nó cứ giao xen cái ánh sáng với nhau, nó thành ra một cái màng lưới ánh sáng. Nên thì gọi là lưới Đế Châu Ví Đạo Tràng. Đấy. Tức là cái đạo tràng của chúng mình đang ở đây đó. Cái đạo tràng của con ấy, đang ví với cái tấm màn cửa của ông vua Đế Thích. Là vì làm sao? Vì Đức Phật, Đức Dược Sư thì ở phương Đông, cũng con vừa mới nói là hào quang sáng ngời và Đức Dược Sư ở phương Đông hào quang cũng sáng ngời, Đức Di Đà ở phương Tây hào quang cũng đang sáng ngời, Đức A Sơ Bệ Phật ở phương Đông cũng hào quang cũng sáng ngời, Đức Bất Động Thành Tựu Như Lai ở phương Bắc hào quang cũng sáng ngời. Đấy. Thế thì mười phương chư Phật hào quang, thì cái ánh hào quang của vị này chiếu sang hào quang của vị kia, hào quang của vị kia lại chiếu sang hào quang của vị này, nó thành ra một cái màn lưới khắp cả pháp giới đây, toàn là hào quang sáng ngời, như là cái màn lưới của vua Đế Thích. Cho nên gọi là lưới Đế Châu Ví Đạo Tràng, tức là con đang ở, bởi vì cái thân cơm gạo này nó không thật, còn cái tánh Phật của con nó ở đâu? Ở khắp pháp giới. Mà cái tánh thể của mười phương chư Phật ở đâu?
Cũng
ở khắp pháp giới. Thế cho nên đang là có cái sự cảm ứng đó, giao thiệp với nhau, nó khắp cả pháp giới, có sự giao thông, cái sự gọi là cái viên dung, cái cảnh viên thông nó ở khắp cả pháp giới, cũng như là những cái hạt châu nó không có phải là riêng lẻ tẻ một hạt, mà hào quang nó đang giao thông với nhau hết cả. Đây là muốn nói về cái sự viên dung vô ngã. Đó. Cho nên mình lễ Phật là Phật ở ngay tâm mình, cho nên có cái sự cảm ứng, chứ không phải là cái chuyện, cái việc làm suông. Con nói tiếp. Bảo tọa thân con ảnh hiện, chỗ này thì con hiểu cả rồi.